Đức Phật rằng: Thưa Đức Thế Tôn, Như Lai không có mất thân.
Đó, này ông Tu Bồ Đề, cái ý ông nghĩ như thế nào? Đức Phật nói thêm:
3.000 đại thiên thế giới, ở trong đó có những cái bụi trần. Bụi trần mà nó bay mình thấy đó, cái bụi trần đó nó có nhiều hay không, hiểu không? Nghĩa là ở trong tam thiên đại thiên thế giới, mình bên mới là một thế giới thôi. Một cái thế giới của mình ở đây nè, cộng thêm 19 cái thế giới này nữa, gọi là 20 thế giới đó, thì gọi là một tiểu thiên thế giới. 20 cái tiểu thiên thế giới đó, thành một cái trung thiên thế giới. Rồi 20 cái trung thiên thế giới đó, thành một cái đại thiên thế giới. Mà cái này có 3.000 đại thiên thế giới. Ở trong đó, cái bụi mà nó nằm ở trong 3.000 đại thiên thế giới đó, nó có nhiều hay không? Ngậu cái nhà của mình không nè, sáng mặt trời chiếu lên thấy bụi nó bay bay, nó nhiều quá rồi. Thì ngài Tu Bồ Đề nó dạ bạch Đức Thế Tôn, rất là nhiều, rất là nhiều. Này, Phật nói này ông Tu Bồ Đề, các cái vi trần đó, Như Lai nói nó không phải là vi trần, vụ trần đó, nó không phải là vi trần mới gọi là vi trần. Đây là Lý Kim Trang đó, thấy chưa? Như Lai nói thế giới không phải là thế giới, mà mình nghĩ không phải là thế giới thì mới gọi là thế giới. Thêm nữa nè, này ông Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Có thể ông dùng 32 tướng để mình nhìn thấy Như Lai được không? Như Lai có tam thập nhị tướng bát thập trưởng hảo, mà bây giờ ông có thể ông dùng ông thấy Như Lai có 32 tướng tốt không? Thì ngài Tu Bồ Đề nói: Dạ con thấy mà không phải là con thấy bằng con mắt, mà con phải thấy một cái gì vô ngã tướng, vô không tướng đó. Còn nếu không phải như vậy thì không thể thấy được 32 tướng của Như Lai, của Thế Tôn. Ngài Tu Bồ Đề ngài nói thường thường á, nếu mà mình dùng cái con mắt mà thấy hoặc có 32 cái tướng đó, thì 32 cái tướng đó không phải là cái tướng của Như Lai, bởi vì cái đó nó còn hình thức. Rồi tôi giảng hết cái đoạn này là tôi nói cái lý rất là một thôi. Vì cớ sao? Vì Như Lai đã thường nói 32 tướng tức là không phải 32 tướng. Không phải 32 tướng mới gọi là 32 tướng. Này ông Tu Bồ Đề, nếu có người đàn ông nào, người đàn bà nào dùng cái gì bao nhiêu thân mạng mà bố thí nhiều với số các công hành, thấy không? Còn nếu lại có một người khác ở trong cái kinh Kim Cang này nè, cho đến thọ trì một bài kệ 4 câu thôi, vì người khác mà nói thì cái phước đức của cái người thọ trì kinh á hơn cái phước đức mà người mà bố thí đem cả thân mạng bố thí rất nhiều. Rồi tóm lại cái đoạn này là nói để cái gì hiểu chứ không con hiểu. Nghe nói sao nó mệt chí quá đi. Nghĩa là vậy, từ cái kinh pháp, từ cái sự vật, từ cái vi trần, từ cái tướng tốt, mà còn thấy được, còn phân biệt được, thì cái đó chưa phải là tướng tốt, chưa phải là sự vật. Bởi vì sao? Bởi vì tâm, vọng tâm của mình phân biệt. Sự này là vi trần, vật kia là không phải vi trần, thành ra nó còn đương lăng xăng, nó còn phân biệt. Mà đã là phân biệt thì chưa phải là chân lý. Nhớ vậy đó. Cho đến nỗi như Đức Phật, ngài thiệt, ngài tu có 32 tướng tốt, mà ai mà vừa nói 32 tướng tốt hay là Phật đó, thì không phải là 32 tướng tốt này. Cái này cái lý nó cao lắm. Cũng như hầu mà quý vị không biết còn nhớ không, trong kinh Lăng Nghiêm ngài cũng bị nạn, rồi Phật đem về Phật hỏi cái tại làm sao mà ông đi tu mà ông không lo chánh niệm. Thì ngài A Nan nói: Dạ bạch Thế Tôn, con cảm mến Đức Thế Tôn cho nên con đi tu. Rồi Đức Phật hỏi: Cho cảm mến cái gì mà đi tu chứ? Thì ngài nói: Dạ con thấy Đức Phật có 32 tướng tốt,
con thích quá con đi tu, đi tu nếu con được, con muốn được ba mai tướng tốt.
Được học hỏi cho ông lấy cái gì để mà ông biết ba mai tướng tốt, ông lấy cái gì để mà thấy ba mai tướng tốt?
Thì ngài nói rằng dạ con dùng con mắt để thấy ba mai tướng tốt, và con dùng cái tâm của con để biết đó là ba mai tướng tốt. Phật có hỏi cái tâm ở đâu? Đâu cái gì đọc tới đó gì hiểu.
Thì hỏi đầu tiên thì Đức Phật hỏi cho cái tâm, ông nói cái tâm, ông dùng cái tâm để mà ông biết ba mai tướng tốt, con mắt ông phải để thấy ba mai tướng tốt.
Vậy cái tâm nó ở đâu? Cái tưởng này thì ngày hôm nay ngài nói chắc là theo con nghĩ chắc cái tâm nó trong, ở trong.
Bởi vì có cái tâm nó trong cho nên nó mở mắt ra nó thấy bên ngoài.
Hoặc nói rằng cái tâm, nếu cái tâm ông ở trong á, thì trước hết cái tâm ông phải thấy tim, gan, ruột, phổi ở trong trước rồi mới thấy ngoài. Bây giờ đây thiệt thật, thật sự mà nói á, ông có thấy tim, gan, ruột, phổi ông lên làm sao?
Thì ngày anh đang nói dạ con không thấy được ở trong tim, con không thấy ở ngoài không thôi. Vậy thì Đức Phật nói thì nói cái tim ông tâm là tâm ở trong phía trong tập rồi.
Thì ngài mới nói cái tâm ở ngoài.
Ở ngoài là bởi vì khi mà mở con mắt ra thì thấy cái này phân biệt ba mai tướng tốt, cái kia là tự vật, nọ là núi sông đất liền. Hoặc nói rằng nếu như ông nói cái tâm ở ngoài, vậy thì bây giờ ông nhắm mắt lại đi, ông thấy gì ở ngoài? Cái thứ ba ông mới dạy chắc cái tâm ở dưới mắt. Nghĩa là nói một cách lọc được 7 lần hỏi, 7 lần hỏi cho là thấp tứ tinh tâm. Nói tập hả? Người ta mới đánh câu hỏi, người ta dành câu hỏi vậy, nhưng cái tâm mình ở chỗ nào? Cái tâm của mình á, khi mà còn vọng động, khi mà còn vọng niệm, khi mà còn đau đó, thì chưa nói tới cái chân tâm này. Muốn biết cái chân tâm của mình như thế nào, cái tâm thiệt của chân tâm là tâm thiệt của mình như thế nào, thì bây giờ mình đừng có phân biệt, đừng có vọng tưởng, đừng có vọng động, cho nên tu người ta phải như nhập thiền định, đi đứng nằm ngồi ăn nói nhất cử nhất động, người ta phải nhất tâm để cho một ngày giờ nào đó cái tâm thiệt của mình, cái kêu là cái chân tâm đó, nó sẽ hiển lộ. Cho nên những cái giờ phút khác dị thiền tư người ta tu đó, cái ngộ thiền đó, có những lúc cái tâm nó hiển lộ, nhưng mà biết. Còn những cái gì mà mình phân biệt hàng ngày sự này sự nọ, nó chưa phải là cái tâm thiệt đâu, cái đó chỉ là vọng tâm hay là cái ý thức mù quáng. Nếu muốn nói ý thức thì nói là nó, chứ cái đó không phải chân tâm đâu. Chân tâm cái giờ nào mà mình biết là tính, thì nó chỉ lê nó chỉ phát hiện ra chút thật. Mà mình làm sao mà mình phát hiện được thường xuyên với cái chân tâm đó thì thành Phật đó, như vậy đó. Cho nên thành Phật cũng khó đâu, khó là mình có nhất. Vì thế cho nên đoạn này, đoạn kinh này Phật mới nói rằng còn có tướng phân biệt, còn có cái sự phân biệt thì cái chân tâm nó chưa hiện, là chưa phải là kim cang, chưa phải là kim cang bát nhã ba la mật. Tâm còn phân biệt tướng tốt, tướng xấu, tướng cao, tướng thấp á, thì chưa phải là thấy được Như Lai. Cũng như vậy, cuối cùng mà Đức Phật kết luận lại là người nào mà đem cả thân mạng mà bố thí thì cái chuyện đó thì người ta cho là tốt đó, cao quý đó, nhưng mà không bằng những người nào thọ tỳ nào tụng một bài kệ bốn câu của Kinh Kim Cang này. Họ thì đọc tụng là phải biết và hiểu nghĩa đó. Cho nên thường thường người ta nói là pháp thí nó quý hơn tài thí. Cho cơm, cho nước, cho quần, cho áo, cho của, cho cả gọi là tài thí, không bằng pháp thí. Quý vị nhớ tại sao không bằng không? Không bằng pháp thí tức là không bằng mình đọc kinh nè, mình nghe pháp nè, mình hiểu đạo nè. Ai mà cho mình hiểu đạo, ai mà cho mình nghe pháp được hiểu đó, thì cái đó mới là quý. Cho nên ta so sánh giữa tài thí với pháp thí đó, thì thường thường pháp thí nó lại nó hơn hay nó bằng hay nó thua? Quý vị nghĩ chưa? Cái pháp thí nó phải hơn. Là người ta nghĩ á, ta nghĩ như thế này nè, dĩ nhiên là cả hai cái sự bố thí đó đều là tốt hết á, đều là tốt đồng quý nhất, chứ không phải là phủ nhận đâu. Nhưng mà so sánh mà nói thì cái pháp thí nó quý hơn, là bởi vì tài thí nó chỉ giúp cho cái tham mạng này thôi, nhớ, chứ nó không giúp được cái sự mà siêu thoát. Còn pháp thí mà nếu chúng ta nghe được một bài kệ bốn câu, nghe được kinh điển á, thì có thể siêu thoát được cuộc đời, giải thoát được cái sanh tử luân hồi, nhổ được cái gốc sanh tử luân hồi. Cho nên người ta mới gọi là pháp thí cao quý hơn, tài thí cao quý hơn, chứ không phải nghe phủ nhận là tài thí là không có dùng đâu. Tài thí cũng giống như vậy, ví dụ như bây giờ quý vị mà sáng không ăn, sáng trưa không ăn, sáng trưa tối mà dùng hồn nghe pháp tự nhiên, thấy không, ngồi nước miếng nước chảy nước chảy là đói, đói làm sao nghe được. Cho nên người ta nói rằng pháp thí giọng quý, nhưng mà so với tài thí, so với pháp thí đó, thì cái tài thí nó ít lợi hơn, nó chỉ nuôi cho tâm thôi, còn pháp thí nó nuôi cho tâm, mà tâm đó là tường cổ, quan niệm cái tường cổ, chuyện đó là chuyện mà đi quan trọng ấy. Bây giờ nói cho đến một phần nữa là cái phần thứ 14, ly tướng tịch diệt. Tất cả những cái gì người con Phật á phải bớt nữa là ly tướng, tức là mình rời bớt cái sự mà sự đau đó, chuyện này chuyện nó chắc cái này chắc cái kia, nó mệt lắm, cuối cùng rồi không đi tới đâu đâu hết. Cái vấn đề tôi rất đồng ý là toàn là Phật tử tại gia như quý vị vẫn làm ăn, vẫn buôn bán, vẫn ơn nghĩa, vẫn phải làm, nhưng mà đừng có quá chấp nhất, đừng có quá bám biếu. Làm là làm, nhưng phải nhín thì giờ để lo cho mình, điều đó là, chứ không phải là còn gia duyên ràng buộc, còn ơn nghĩa mà nói chuyện. Mà cho nên người ta mới nói rằng người mà tu để giải thoát á, thì thiệt ra xuất gia tu thì nó dễ hơn so sánh với người tại gia, bởi vì người tại gia phải ràng buộc cái này, nhưng mà so sánh cái người xuất gia phải tu nè, chứ phải vô chùa ngủ hoài đắp mền ngủ hoài đó, gọi là hơn người ta, nó chưa chắc, thấy không. Còn ở ngoài đời người ta tuy là lăng xăng mà ta cố gắng người ta tu, ta nhất tâm ta tu hơn mấy người xuất gia mà vô đó cứ lo ngủ hoài, ăn hoài, ngủ hoài cũng được, thành ra phải chia tiền về cho đường nó tu. Do đó cho nên ly tướng là gì? Ly tướng thực diệt đó, là tâm đừng có nên bám biếu với cái gì ở đầu người đó, quý vị thấy không? Tại cái bám biếu cho nên cuộc đời mình nó khổ, cái tâm mình nó không có thơ thớt. Cho nên tôi đồng ý là làm việc cứ làm, trong mỗi ngành, mỗi cương vị, mỗi cái việc làm của quý vị, nhưng mà làm rồi không, hay là trong khi mình làm đó, mình nhiếp tâm niệm Phật, trong khi mình làm mình quán niệm thân là vô thường, pháp là vô ngã đó, hay là bất tịnh hư danh, nghĩa là mình quán, cái đó cũng là cái lâu tuần. Lâu tuần nghĩa là ví dụ như mình, hay là đương ngồi làm việc mình nhiếp tâm mình niệm Phật, ngồi làm việc mình nghĩ cái sự sanh tử luân hồi, nghĩ cái con đường tương lai của mình như thế nào, thì cái đó cũng là cái lối tu, cái đó người ta gọi là quán niệm đó. Thì cái phần thứ 14 ly tướng tịch diệt, lúc bấy giờ ngài Tu Bồ Đề nghe Đức Phật nói kinh Kim Cang này sâu sắc, để mà hiểu những cái nghĩa lý, ngài mới đến như ngài không mà chảy nước mắt khóc lóc, kêu là thế lệ bi khắc, nghe nói kinh hay quá mà ngài nghĩ rằng chúng sanh không biết nó khóc, ngài khóc đây là khóc cho chúng sanh, chứ không phải ngài tu mà ngài khóc nó nổi gì nữa đâu, có khóc là một cái trạng thái coi như là phiền não, thấy không. Ngài khóc đây ngài ứa nước mắt là bởi vì biết chúng sanh có hiểu được kinh này không, chúng sanh có thực hành được cái lời như lời Phật dạy trong kinh này không. Cho nên ở đoạn này nói nè, lúc bây giờ ngài Tu Bồ Đề nghe Đức Phật nói kinh này, cái nghĩa lý nó cao siêu quá, cho nên ngài chảy nước mắt khóc lóc, đã khóc lóc cho chúng sanh, cho cổ nó giống như ngài đâu, ngài cũng ngôn lành rồi đó. Rồi ngài quỳ gối bạch với Phật rằng thiệt là hy hữu, thưa Thế Tôn, kinh ngài nói ít có quá, hy hữu là ít có, con cũng nói nghe là thứ nhất, ngài nói vậy ít có quá đi, hy hữu Thế Tôn, Phật thuyết như thị thậm thâm kinh điển, Đức Phật
đã nói cái kinh điển rất là sâu sắc tế nhị như vậy đó. Ngã tùng tức là con từ ngàn xưa tới bây giờ sợ đắc quệ nhãn, con đã được chút quệ nhãn, ngài được quệ nhãn là nãy như bữa trước của giảng đó, con người mình thứ năm thứ con mắt rồi. Thì bây giờ mình đây nè, cái này nè, phù tầng can này nhột nhãn, nhưng mà mình tu đỡ mình khá đỡ cái quệ nhãn, ngày này có quệ nhãn này, quệ nhãn rồi lên pháp nhãn, thiên nhãn chứ, thiên nhãn là thấy tai hữu rộng. Rồi mới tới pháp nhãn là nhận được sự vật nó là như thế nào. Rồi cuối cùng là Phật nhãn. Ai mà được Phật nhãn thì ngon lắm rồi, thành Phật rồi. Mà ít nhất của quý vị đây cũng gắng mà cho được quệ nhãn. Nhưng tôi một đề càng nói càng được quệ nhãn này. Con đã được quệ nhãn nhưng mà chưa từng nghe được cái kinh điển Phật giảng như thế đó, thế này. Thầy quá ly tất cả, đừng để chấp trước những cái gì, để mình phải tự chủ. Bạch Đức Thế Tôn, nếu có người nào nghe được cái kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật này, cái lòng chánh tín thanh tịnh, thì sanh được cái thập tướng. Thập tướng tức là tướng trong thập đã sanh được một cái gì hay lắm, tức là đi vào chân lý đó. Thập tướng là vậy đó. Phải biết những người đó thành tựu được cái công đức ít có thứ nhất, thành tựu đệ nhất khi hữu công đức, thành tựu được cái công đức ít có thứ nhất. Bạch Đức Thế Tôn, cái Phật tướng đó nó không phải là tướng, cho nên Đức Như Lai mới nói là thập tướng. Cái thập tướng mà con nói đó, con còn nói ra đó, con còn giảng ra đó, cái thập tướng đó Như Lai nó không phải là thập tướng, là bởi vì còn nói ra. Cho nên đó, Đức Phật nói pháp trong 49 năm thì quý vị biết rằng cuối cùng ngài nói là ta chưa từng nói một chữ, là bởi vì nói rất phương tiện. Nếu mà ngài còn chắc ngài nói kinh nói pháp để cho chúng ta nghe thì cái đó không cao được. Cũng như chúng tôi giảng đạo giảng pháp y theo là Phật dạy giảng, không bao giờ chúng tôi nghĩ rằng là mình là một vị pháp sư phải giảng thế này thế kia. Dầu cho chúng tôi giảng kinh giảng đạo từ khi mà còn học trong trường Phật học như thế nữa, cho đến bây giờ là chúng tôi cứ nghĩ rằng chúng tôi chưa có giảng được như vậy. Như vậy đó, mình mới cố gắng mình đạt được. Còn nếu mà mình cứ nói rằng ở Việt Nam đi giảng hơn 300 thời, rồi qua bên đây tôi giảng cũng cỡ gần trăm mấy chục thời, thì bây giờ tính nhiều quá đi. Chưa nói tới cái nhà mạng hay cống cao là tỏ ta đây là pháp sư, ta đây là giáo sư nữa đó, thành mình cũng nghĩ rằng mình chưa làm được cái gì đối với cái công lao của Đức Phật. Công lao của Đức Phật là vô lượng kiếp ngày hy sinh tất cả, chẳng những thân mạng cho đến tài sản cho đến của máu đều là hy sinh hết, thì mình đâu có nghĩ được. Cho nên trong này ngài Tu Bồ Đề ngài nói nè, ngài nói con nói cái vấn đề người nào mà hiểu được cái kinh này đó thì có thể sanh được cái thập tướng. Thập tướng là chân lý. Mà Đức Phật con nói ra đây thì thế nào ngài cũng nói rằng cái thập tướng đó không phải là thập tướng. Bạch Thế Tôn, con nay được nghe cái kinh điển như thế này, con xin chánh tín, con xin hiểu biết để mà thọ trì. Không có cái gì khó đối với con hết. Bất túc vi nan, đời trên đời này không có cái gì khó đâu. Có khó là tại vì mình không có tinh tấn mà làm thôi. Trên đời này không có cái gì khó hết á, kêu là thế thượng đô nan sự. Còn thế thượng vô nan sự, đô nan tắc bất thiên. Ở trên đời này không có cái gì khó hết á, nó chỉ khó là tại vì tâm mình không chuyên. Cũng như nói vấn đề tu tập, tôn bữa thì 10 bữa, thấy không? Chứ nếu mà ngày nào cũng cố gắng thì người ta làm được, mình làm được, có gì đâu. Cái này nó khổ quá, thì cũng gắng ngồi thiền đâu được 2 bữa, rồi sau nó nghe cái chân tức ngực sao dễ, rồi nghe người ta tụng kinh hay hơn, tụng câu dạy tùng lễ là cũng dẹp luôn. Cứ như vậy ta hỏi làm sao mà không khó được. Chứ nếu mà mình cứ tinh tấn đi lên, càng khó mình càng cố gắng, càng khó mình cố gắng thì nó thành vậy. À, nếu ở nơi đời sau, sau 500 năm Đức Phật nhập Niết Bàn, có những chúng sanh nào mà được nghe kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật này, tiên hiểu là thọ tề định, thì cái người đó cũng là đệ nhất thi hữu
phước đức. Và 8:02 là thử hẳn không chứ giảng cho nó hết cái đoạn này ha. Trên thấy học từ đi ra đi vô là
rồi đó, những vị nào mà nghe được kinh này ở trong sau khi Phật nhập niết bàn 500 năm thì vẫn là công đức hy hữu đệ nhất. Vì sao? Bởi vì cái người đó nhận trên được không có ngã tướng, không có nhân tướng, không có chúng sanh tướng, không có thọ giả tướng. Tại sao như vậy? Là tại vì cái ngã tướng á, tức nó không phải là tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng nó cũng không phải là tướng. Cái tướng là tại vì chắc, hiểu không? Chứ nó là nó. Là cái câu đó hữu dụng chút là nghĩa là sự vật là sự vật tại vì bình chất đó. Cái này đẹp nè, chạy theo hết cuộc đời. Cái này xấu nè, bỏ đã tái bình chất, thấy không? Bất kỳ phân biệt đừng có chèn chấp vụ đó. Vì sao? Bởi vì nếu mà lìa được tất cả các cái tướng trạng đó thì gọi đó là chư Phật, gọi là chư Phật. Còn bây giờ mình cái gì cũng cố chấp cho mình chúng là chúng sanh. Phật bảo ngài tu Bồ Đề đó như vậy, ông nói đúng như thị thì thị đúng, ông nói như đó là con lành rồi đó. Nếu có người nào được nghe cái kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật này, đừng sợ sệt, đừng kinh hãi, đừng có run e, thì phải biết người đó rất là hy hữu đệ nhất. Nghĩa là nghe được kinh này rồi nhận xét nhân sinh là thống khổ, cái chuyện nó chuyện thường, thế cuộc là vô thường, là chuyện thường. Đừng có sợ. Mà con người đừng sợ như vậy là có cái đức tánh kim cang rồi. Mà có đức tánh kim cang thọ thì kim cang nó mới hay. Chứ nếu mà thọ thì bằng miệng đọc ba cái chót lưỡi không á, thì ra cái lộn quá không được. Phải ngon lành. Đại hùng đây là cũng có đại từ bi, thấy không? Cái hùng lực cũng có từ bi á. Hùng lực này không có nghĩa là ra mặt trăng là có lộn nhau, mà hùng lực đâu. Hùng lực là mình tùy tiến, mình hiểu biết, mình nhận định. Này ông tu Bồ Đề, Như Lai, Đức Như Lai nói đệ nhất Ba La Mật, tức không phải là đệ nhất Ba La Mật, không phải là đệ nhất Ba La Mật, mới thiệt là đệ nhất Ba La Mật. Trở lại cái lý kim cang như vậy đó, hiểu không? Có nghĩa là nói rằng cái gì mà mình còn để ý mình chắc thì cái đó chưa phải là chân lý. Cái mà mình gọi là chưa phải chân lý nhưng mà nó vẫn là chân lý. Hay cái đó phải dừng cái gợi nhẽ một chút còn nó nhận định. Này ông Tu Bồ Đề, nhẫn nhục Ba La Mật cũng vậy. Đức Như Lai thường nói không phải nhẫn nhục Ba La Mật mới gọi là nhẫn nhục Ba La Mật. Vì sao? Này ông Tu Bồ Đề, như tôi là như Đức Phật đó. Thổ xưa kia là một vị vua bị một vị vua tên là Ca Lợi cắt đứt cái thân thể của tôi. Tôi lúc đó tôi không nghĩ tới ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Vì sao vậy? Bởi vì tôi nếu mà tôi còn trụ, tôi còn ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng á, thì không có giải thoát. Cho nên tôi nghĩ rằng không có thân này. Vì vậy cho nên sau đó cái nhân tướng, ngã tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng đó, tôi nghĩ không có, cho nên tôi không có sanh sân hận. Hiểu không? Hiểu cái này không? Lúc này ông Tu Bồ Đề lại nữa, thuở đầu quá khứ 500 năm về trước, khi tôi làm một cái vị nhẫn nhục tiên nhân, lúc đó ở trong thế gian này bị những cái người họ cũng như là thử thách. Tôi cứ nghĩ tôi không có ngã tướng, không có nhân tướng, không có chúng sanh tướng, không có tạo giả tướng. Cho nên lúc đó tôi mới được giải thoát, tôi mới được thánh thiện. Thế cho nên này ông Tu Bồ Đề, các vị tu hành, các người Phật tử phải lìa tất cả tướng, lìa rào bỏ nó đi. Phải phát cái tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Phát cái tâm cao thượng, nhưng mà đừng có nên chấp những cái gì thế gian nó quá tầm thường. Nhớ cái đó không à, nó phải dễ đâu, phải tu cao mà. Chứ bây giờ mình thấy gì mình cũng chấp hết đâu. Ao to cũng chấp, ao to cũng ta chấp, như là ăn ngon cũng chấp, ăn dở cũng chấp hết. Bây giờ làm sao tập thường thành chấp vậy?
bây giờ quý vị tới chùa cũng có gì ăn nấy, đừng nói thì dọn muối mà dọn muối tôm lạc cũng đồ tiền cũng nắm rồi tôm để đó cái việc người xuất dám ăn thử làm sao, cái đó chỉ là nó tô kim cang đó được không? Đó không được đâu à, nếu mà có tường là biết anh về là biết nói theo đường tùng hết rồi à, thành ráng là tôm bữa nào để biết tụi tiền thử bữa nó nói là biết nó một cháo để nó còn tắt lửa nó sợ tên nó tối không dẫn được thì cứ việc người chén cháo để ăn là tụng kinh đi về đó, cũng tập cái tính tu kim cang cho nó quen chứ đừng đợi nói cái này kia, khi nào nó mệt tiếng mất thì giờ lắm đó, kêu là phải tập làm đi chứ không bây giờ không có thể để chậm nữa. Không nên trụ cái sắc mà sanh tâm vọng tâm, không nên trụ cái sinh hương vị xuất pháp mà sanh vọng tâm, phải cái tâm đừng có trụ trong một cái trụ trước một cái gì thì mới gọi đó là tối thượng đại nhất. Thế cho nên Phật nói các cái tâm bồ đề, người mà nào có phát cái tâm bồ đề thì không nên trụ sắc mà bố thí, không nên trụ sinh hương vị xuất pháp mà bố thí. Này ông tu bồ đề, bồ tát hay là tất cả chúng sanh vì lợi ích cho đời cho nên phải nghĩ cái việc bố thí như vậy đó, bố thí mà không có cầu danh, không có trước tướng. Như Lai nói tất cả các cái việc đó mới là cao thượng, tức là bỏ. Lại nữa tất cả chúng sanh tức là không phải chúng sanh, nghĩa là như thế nào? Này ông tu bồ đề, cái lời nói của các đức Như Lai là cái lời nói chân thật, chân ngữ giả, thật ngữ giả, như ngữ giả, đúng chân lý, bất cuốn ngữ giả, lời nói không có cuốn hoặc hay đâu, bất dị ngữ giả là lời nói không có sai khác. Này ông tu bồ đề, Như Lai đã được cái pháp đó rồi cho nên chắc thật không có hư. Nếu tất cả chúng sanh nào mà trụ ở nơi cái pháp chánh pháp mà làm cái việc bố thí thì cái người đó đặc biệt lắm. Cái chỗ này thì Đức Phật nói nhấn mạnh cái điểm này nè, nếu người nào mà cái tâm còn trụ ở nơi sự vật mà bố thí thì cũng như cái người vào trong nhà tối không thấy được gì hết. Đó. Còn nếu vị nào mà cái tâm không có trụ một chỗ nào mà làm việc bố thí thì cũng như cái người có con mắt mà lại mặt trời chiếu soi nữa thì thấy tất cả sự vật, hiểu không? Đó. Này ông tu bồ đề, những đời sau này nếu có thiện nam tín nữ nào đối với kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật này thọ trì đọc tụng thì được Đức Như Lai cũng như chư vị bồ tát truyền cái huệ nhãn cho, nếu là thực hành cho đúng thì cái huệ nhãn liên quan nhau, đều biết cái người đó, đều thấy cái người đó thành tựu được vô lượng vô biên công đức. Tóm lại cái đoạn này là nói như thế này nè, mình làm việc gì, giàu việc nhỏ cho đến việc lớn, giàu việc đời cho đến việc đạo, đừng có nên quá để ý chắc trước, nó mệt lắm. Làm cái gì rồi xả đi, hành xả, hành là làm á, làm rồi bỏ, đừng có để ý. Từ ngày xưa tới giờ tại mình để ý mà mình khổ mà. Cứ nhớ ba cái chuyện tốt, nhiều khi mình không nhớ mà cứ nhớ chuyện xấu mà. Rồi cứ nhớ là hồi trước ở nhà 20 năm về trước ông đó ông làm mình khổ, cô huynh đó cũng làm mình khổ. Chứ ít có ai mà nghĩ tới cái chuyện mà cao thượng. Thì bây giờ bỏ đi, mình là con Phật, ví dụ nó bỏ đi, để gì? Để cho cái huệ nhãn nó đến, để cho cái trí tuệ mình nó càng ngày càng tăng. Đó. Thì bây giờ đây là 8:11 rồi. Bây giờ cái đoạn mà tôi giảng vừa rồi đó nó hơi coi như là hơi lượt đó. Bây giờ tôi nói là như thế này nè. Đức Phật nói nếu có người nào mà cái tâm mình cứ cái tâm mình cứ gì, cứ trụ nơi sự vật mà bố thí, là cho người này thân tôi không cho, người kia quán thù tôi không cho, người này tốt tôi không cho, người kia xấu tôi không cho. Nếu mà như vậy đó thì chẳng khác, nếu mà bố thí như vậy đó thì chẳng khác nào cũng như người vào trong nhà tối không thấy được cái gì hết. Trong này nói là đoạn này nói đó, nói là nếu có người nào mà cái tâm không có trụ trước mà bố thí, nghĩa là bố thí giúp đỡ cho người
quán thông như nhau, nghĩa là cái tâm không phân biệt gì hết. Thì cái người mà làm cái việc bố thí như vậy đó như người có cặp mắt sáng mà lại được mặt trời chiếu soi nữa, thì thâu thấy nó rõ rõ ràng ràng đấy. À, cái ý đó là như thế nào, là muốn nói lên sở dĩ người đời chúng ta mà khổ đau đau khổ sinh tử tiền nguyên nhiều kiếp đó, là tại vì cái tâm mình quá cố chấp. Đâu có gì để ý rồi, nếu mà cái tâm mình nó thênh thang rộng lớn đó, thì lại là phải tâm học thôi. Thì bây giờ cái mình tập làm sao cho trở thành tâm học, kẻ khen mình cũng chừng đó, người chê mình cũng chừng đó, kẻ chửi mình cũng chừng đó, kẻ gặp mình niệm Phật cũng chừng đó. Ai mà tập được như vậy đó là ngon lành đó. Chứ còn bây giờ đây ai mà khen mình thế thì mình thấy là sao? Vui quá, có nước trà, có thuốc thơm mà uống liền, thấy không? Còn ai mà nó nói xấu mình hay là nói xấu óc mình cái tiền là ta nên là tìm được cách đó. À, sao nói xấu tôi này với tôi nọ đó. Cho nên quý vị thấy không, cái điều cái bằng chứng cụ thể, quý vị nào mà cụ giàu ở đây đó biết là những cái năm mà nó cũng hao không ba bảo tháp ở đây về Phật sự, chúng tôi đến hết đủ kiểu hết, kẻ kêu điện thoại chửi mắng cho người trực tiếp gian tiếp cho chúng tôi như không vậy. Cái những gì mình làm á, chứ nếu mà nản lòng á rồi à vậy thì xong hết rồi, nó khổ lắm, đủ thứ hết. Kẻ nuôi tơ người nối nuôi những cái chuyện không có nước lạ thấy nên hồ mình địa khởi phong ba, nó đủ thứ chuyện hết. Nhiều khi trong lúc đó tôi nguyện đi tu Phật cho Bồ Tát gia hộ cho họ bớt cái nghiệp cho tội nghiệp, sợ là nói nhiều ha họ nhiều cái nghĩ vậy rồi họ mang cái nghiệp không tránh khỏi đâu. Chính mình phải lo cầu nguyện cho họ khổ vậy đó, nó đủ thứ chuyện hết, chuyện công nhân cho chuyện ít cho nhiều. Thành ra chúng ta nên tập, người mà tập được như vậy rồi là một sắc tu đó, không có cái gì chướng ngại hết. Quý vị cứ tập đi, còn nếu mà mình chưa được như vậy đó, thiệt là chê mình khổ đã đành, mà những cái người khen tặng mình quá mình cũng tuy nhiên mà khổ tức là nó đánh hoài. Ví dụ họ khen mình đó, khen nó là cô thì lúc này cô nó tốt quá ngon lành cũng tiếng hảo quân minh rồi mới chê về ngủ rồi, nó không biết cái cớ gì mà sao người ta khen mình chứ quá dễ đi. Họ khen đúng rồi, cái người nào mà khen mình đó nhiều quá bữa nào họ chê mình vừa đó. Cái con đường đó như vậy. Còn cái người mà thiệt tâm quyết, cái người thiệt là người mà hiểu nhau, ít cái thiên nào họ đầu mon chót lưỡi mà họ khen vậy. Còn những cái người nào mà ưa khen, ưa tôn trọng, ưa là cái này nó hạ mình xuống đó. À, nên nhớ kỹ những cái luật thông thường đó là cái luật thông thường của thế gian. Tóm lại là người con Phật phải dùng cái trí khác, đừng có nên chạy theo đầu nữa. Mình đã chạy theo đầu từ vô lượng kiếp tới bây giờ nó khổ đau quá rồi, giờ mình nhờ được Phật pháp, nghe được giáo lý, học được kinh điển, giờ mình dám mình y giáo phụng hành. Mà đã y giáo phụng hành thì không sớm thì muộn thì mình trở thành con Phật một cách đúng đắn, Phật tử mà. Đó. Bây giờ nói giảng đến cái phần thứ 15, tức là cái phần công đức tỳ kinh. Cái công đức tỳ kinh, nói tới cái chữ công đức ấy, thì tôi cũng nhắc quý vị thêm để mà quý vị so sánh cái chữ công đức với chữ phước đức. Nếu không thì quý vị cứ nói là phước đức công đức chắc giống nhau thầm ha. Phước đức với công đức, khi quý vị nhớ không, khi mà tổ Bồ Đề Đạt Ma, tổ Bồ Đề Đạt Ma mình thờ bên đó, từ ở nơi Đông Độ, từ nơi Tây Độ qua Đông Độ, trong lúc đó đời nhà Lương vua Võ Đế bên Trung Quốc, thì vua Lương Võ Đế là ngài tu phước bố thí gì lắm, tiếp tăng độ chúng, ngài đúc một bình ngày mảy mai quả chua đàn chung á, có mảy mai cảnh chùa, trong thấy là mình nó có cái chùa cảnh hai cảnh nữa, cảnh này là mảy mai cảnh chùa. À, mà khi gặp tổ Bồ Đề Đạt Ma,
bị gì hỏi cái danh từ không chính xác, chứ không phải là Tổ Bồ Đề Đạt Ma thì ngài tu nhịp thiền, cho nên ngài không có thích nói nhiều, không có thích luận bàn nhiều, không có thích giải thích nhiều. Thì vua Đương Võ Đế khi nghe Tổ Bồ Đề Đạt Ma ra mừng quá, mừng là mình được một vị tổ sư đến để mà điểm đạo, để mà mình học hỏi thêm được quá tốt hơn. Khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma một bước lên đất liền ở Đào Nhà Lương ở Đông Độ, thì người đầu tiên mà gặp tổ sư là vua Lương Võ Đế. Vua Lương Võ Đế hỏi với dạ bạch tổ sư, con tiếp tăng độ chung giúp đỡ đức tuôn tạo tượng lập chùa như vậy đó, có công đức gì không bạch tổ sư? Công đức, nhớ là nhớ những cái công đức á, tôi nhắc mạnh cái công đức á. Thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma ngài ngài lắc đầu, ngài giải thích gì chứ phải ngài giải thích cho đỡ khổ một chút, ngài giải thích ngài lắc đầu, thấy không? Như vậy thì là nghĩa là sao? Như vậy là nghĩa công đức với phước đức hai chữ khác nhau, nhớ. Do đó cho nên ngài Lương Võ Đế ngài thấy tại sao tổ sư ra mình đảnh lễ là mình hỏi hôm nay con làm bao nhiêu cái chuyện đó, có công đức gì, công đức gì không, ngài lại lắc đầu. Như vậy là như đúng không đó. Thì ngài vua Lương Võ Đế không có cảm tình nữa mà không có nhân duyên, cho nên Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới lên trên chùa Thiếu Lâm núi Hồng Nhĩ phải xây mặt vào giác chín năm tường diện bích cũng như thời cơ nó chưa đến, nhân duyên pháp truyền bá nó chưa đến. Quý vị nhớ thì lúc bây giờ phải như trong lúc đó mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma ngày giải thích dùm chút thì vua Lương Võ Đế cũng không khổ tâm, ngày khổ tâm lắm. Bây giờ tôi giải thích để quý vị nghe nè. Công đức với phước đức hai cái khác nhau. Phải như lúc đó mà vua Lương Võ Đế hỏi dạ bạch tổ sư, biết con làm như vậy thôi có nhiều phước đức không, thì nhất định là Tổ Bồ Đề Đạt Ma sẽ gặp đầu chắc chắn. Nhưng mà hỏi công đức, hỏi công đức như vậy là cho nên trong đạo tràng trong sự tu nó khó vậy đó, một chữ xong mà mình thấy nó khó rồi thấy đừng có nói gì tới gì khác nữa. Bởi vì nói tới phước đức á là nói tới những cái gì làm bên ngoài, được không? Cái gì mà mình làm bên ngoài, mình làm chùa, mình bố thí có tướng, mình giúp người nghèo, bất tất cả những cái gì đang trong mà mình làm bên ngoài á thì mình được phước đức. Còn công đức á là phải dẹp hết tất cả những cái gì hình tướng đi mà lo xứng đáng mà tu. Đó, ví dụ như bây giờ quý vị thọ trì kinh Kim Cang hay là thọ trì kinh điển mà quý vị đừng còn chấp, đừng còn trước, đừng còn trụ, đừng còn tham lam, thì lúc bây giờ mới được công đức. Hai cái khác nhau. Chứ phải nghe nói vậy rồi nó tổ sư lắc đầu rồi nó về thôi, không có làm chùa, không phải đâu. Nói dụ đó nè, phước đức với công đức, quý vị làm được một cái gì, dâng một cây hương cúng Phật, dâng một cái hoa quả của Phật đều có phước đức, phước đức. Bởi vì cái đó bên ngoài. Còn cái công đức á là mình làm, nhưng mà mình đừng nghĩ gì hết, cũng như thọ trì kinh đây này. Cái một này là nói cái phần thứ 15 là thọ, cái công đức thọ trì, có nghĩa là thọ trì đọc tụng kinh mà không còn chấp, không còn trụ, không còn trước, không còn tham lam, thì cái đó mới có công đức. Cho nên cái thường thường nói cái nôm na để quý vị hiểu á, công đức á là tự đáy lòng chân chánh sáng suốt của mình làm mới có công đức. Còn phước đức á là cái gì ở bên ngoài làm tới, ví dụ tiền thì mình cũng đổ tiền ra ở bên ngoài chứ không phải đâu đâu. Đó, mà làm với một cách hữu tướng, làm để người ta khen, làm để người ta tán thán, làm để cho người ta biết mình làm, thì cái đó có phước đức chứ phải không đâu. Nhưng mà phước đức nó không bằng công đức. Nếu mấy vị ra làm chùa, ra đúc chuông, ra tạo tượng, ra bố thí, ra giúp người nghèo đói, cho kẻ cơ hàng, nhưng mà quý vị hoàn toàn không nghĩ tới gì hết,
đó, quý vị hồi hướng cái chuyện làm đó cho trở về cái chân tâm thì đó là công đức của vị đó, thấy không? Cho nên khi người mới theo đạo Phật thì đương nhiên là người ta, các vị sư người ta khuyên hay như đạo Phật, quý vị nên bố thí tu phước hay là làm chùa hay là gì như đó, luôn luôn khuyến khích. Nhưng mà nếu học đạo hay là lo chưa mà tu hành độ tình 5-3 năm rồi thì các vị sư người ta không có khuyên nữa, hiểu không? Thì là lúc bây giờ nếu mà khuyên thành ra cũng như là khuyến khích cho người ta trụ phước về cái tướng, về cái chuyện phước đức bên ngoài, cho nên các vị sư những vị đó người ta không muốn khuyên nữa, mà người ta muốn cho để các vị đó làm để cho được cái công đức thành ra. Cũng một việc làm mà việc làm chỉ hưởng phước đức thôi, cũng cái việc đó mà nếu tâm chúng ta làm khéo á thì lại có công đức muôn đời. Bây giờ tôi biết được cái chuyện đó để cái gì thì ví dụ như bây giờ một vị đó có 100 đô để ra làm Phật tử, ở đây tôi nói là Phật tử chứ không phải không nói là bố thí nữa, là Phật tử có nghĩa là đúc chuông là tạo tượng đó, 100 đô. Nhưng mà xuất ra 100 đô để mà làm với một cái tấm lòng sáng suốt để mà làm lợi ích cho chúng sanh, không bao giờ nghĩ 100 đô này là nhiều hay là ít so sánh người bạn mình chưa cũng trúng 100 đô, mình trúng 1000 đô coi không được, mà cái đó không được, không có hơn này. Cái tự lòng mình thôi, lòng mình đó, mà đừng cho so sánh, chứ ở đời nó khổ lắm. Hãy đi với người bạn nó trúng 20 đô thì mình cũng phải móc 20 đô để cho nó trúng 2 đô cho nó kỳ. Thì cái đó là hưởng phước đức. Có phước đức là trong ngày hôm đó đâu phải là, nhưng mà công đức chưa. Còn công đức là gì? Làm. Nhưng mà không bao giờ dự lợi, không bao giờ cầu tiếng khen, không bao giờ mà trụ trước ở trong cái việc làm, thì cái đó nó thênh thang rộng lớn bao la, đó là công đức. Cho nên Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, tại sao Ngài được kính trọng lễ bái muôn đời, là tại vì Ngài làm cái gì? Ngài không có trụ trước, không phải là tôi làm để nữa tôi cầu cho chúng sanh biết ơn tôi, hay là tôi đi ra tu, đi tu như ngài mà bỏ hoàng tôn Ngài đi tu đó. Ngài không bao giờ Ngài nghĩ Ngài đi tu rồi Ngài thành Phật, rồi thành Phật rồi để cho chúng sanh chính Ngài, không bao giờ Ngài nghĩ đó. Nếu mà Ngài nghĩ cái đó thì Ngài không bao giờ được cái sự kính trọng muôn đời như bây giờ. Bởi vì Ngài trở thành một cái đóa hoa tốt nhất của nhân loại, của muôn loài chúng sanh. Thì ở đây cái công đức tỳ kinh phần thứ 15 nói về công đức tỳ kinh. Phật bảo này ông Tu Bồ Đề, nếu có người thiện nam là người đàn ông, người thiện nữ nào, cái phần mà gọi là bố thí đầu tiên nhiều như số cát không nào, cái sự bố thí cạnh giữa nhiều như số cát không nào, cái sự bố thí cái ngày chót nhiều như số cát không nào. Như vậy đó mà họ trải qua tới không lường trăm ngàn ức kiếp, dùng thân bố thí, dùng của bố thí, thì mình nghĩ như vậy là quá sức nói rồi, thấy không? Quá sức nói có nghĩa là quá sức tưởng tượng. Bố thí mà đem hết cả thân mạng, cả tài sản mà lúc đầu, lúc giữa, lúc chót thì cũng là bố thí, không cần cái gì nữa. Nhưng mà Đức Phật nói á,